Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng mến chào quý vị thính giả đang quay trở lại với tạp chí Sức Khỏe Là Vàng của chúng ta phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, viêm tai giữa là một cái căn bệnh mà chúng ta rất là thường hay nghe các bậc phụ huynh, các bậc cha mẹ truyền miệng với nhau, bởi vì bệnh rất phổ biến, đặc biệt là vào những cái thời điểm giao mùa như là thời điểm hiện nay ở Úc. Do vậy mà trong chương trình ngày hôm nay, Kim Phụng mời quý vị hãy cùng gặp lại bác sĩ Phan Đình Hiệp làm việc tại Melbourne, một vị khách mời rất là quen thuộc với tạp chí Sức Khỏe Là Vàng, để cùng chia sẻ và tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này quý vị nha. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Hiệp ạ.
Xin chào Kim Phụng và chào quý khán thính giả của Ban Dịch ngữ Đài SBS.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Hiệp, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bệnh viêm tai giữa ở trẻ nhỏ, một căn bệnh rất là hay thường gặp. Và câu hỏi đầu tiên thì chắc là xin mời bác sĩ Hiệp cho quý vị thính giả một cách sơ lược về bệnh viêm tai giữa là một căn bệnh như thế nào ạ?
Viêm tai giữa tức là viêm là nhiễm trùng, tai giữa tức là cái tai giữa. Tại sao người ta gọi tai giữa? Bởi vì nó có, chúng ta chia cái giải phẫu của tai, nó có tai ngoài, tai giữa và tai trong. Cái lỗ tai ngoài ấy, là chúng ta thấy từ ngoài vào, cắt cái màng nhĩ thì từ phần màng nhĩ vào chúng ta là bắt đầu từ tai giữa. Sau đó cái phần mà nó qua cái xương bàn đạp mà nó đạp vào trong cái bình, đi sâu vào trong não chút thì nó gọi là tai trong. Như vậy cái bệnh tai giữa này chính là nhiễm trùng của cái phần tai giữa đó. Như cũng không có nói đấy, tức là đây là một cái bệnh rất thường gặp ở trẻ em. Chúng ta gọi thường, chúng ta không gọi là thường gặp mà là rất thường gặp, vì hầu như các trẻ em đều bị và có những cái dạng là nhẹ và nặng khác nhau.
Dạ, cái bệnh viêm tai giữa này thì thường hay xảy ra ở những đối tượng trẻ ở trong cái tầm tuổi nào ạ?
Thực ra người ta nói là trẻ em rất là hay bị, và đặc biệt là cái tuổi mà từ 6 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi, nên mà có thể sớm hơn và có thể muộn hơn. Lý do là cái trẻ nhỏ, người ta không hiểu tại sao là trẻ nhỏ bị nhiều, nhưng có thể là cái tuổi đó, ví dụ chúng ta biết là từ 6 tháng đầu thì các em thường có cái kháng thể của người mẹ truyền qua cho các em trong cái thời kỳ thai kỳ. Cho nên khi sinh ra các em có cái miễn dịch gọi là miễn dịch thụ động, nó có sẵn như vậy. Sau 6 tháng đó, thì cơ thể chúng ta là các em bé bắt đầu là không còn cái khả năng đề kháng, thì các em phải tập đó, gọi là đối kháng với cái môi trường. Những cái nguồn bệnh nó vào thì các em sẽ dễ bị. Và như vậy là trên 6 tháng tuổi ấy, là cái thường mà trẻ em có thể rất là hay bị. Cho nên mỗi em, có nhiều em có khi là bị vài tháng bị một lần, có em thì có khi cả tháng. Cho nên là chúng ta cũng không biết đâu, nhưng mà đại khái là rất là nhiều.
Dạ, đúng là cái bệnh này rất là thường hay gặp. Do vậy mà cũng cái mật độ mà mọi người quan tâm cũng rất là cao. Và không biết là bác sĩ Hiệp có thể cho quý vị thính giả được biết cái bệnh này là nguyên nhân gây ra là như thế nào ạ?
Nguyên nhân gây ra của bệnh viêm tai giữa thì là do cái, thường thường là các em, chúng ta phải biết nữa một chút về giải phẫu, tức là cái tai giữa thì nó thông với cái miệng, được gọi là thông cái họng, chỉ có chuyên khoa gọi là tai mũi họng, là nó vì vậy đó. Cái tai, cái mũi họng nó thông với nhau bên trong đó. Thế thì khi mà trẻ em bị viêm mũi hoặc là viêm họng thì là vi trùng nó sẽ theo cái đường đó, nó đi ngược lên cái phía trên và nó đi vào lên tai giữa. Đấy, đấy là cái nguyên nhân chính. Còn hiếm khi lắm thì có thể là một về sau này các trẻ lớn hơn á, có thể khi mà chúng ta đi bơi á thì nó, cái nguồn nó vào, nhưng mà thực ra nó đụng vào, nó viêm cái màng nhĩ mà viêm phía ngoài, cho nên cũng chưa hẳn là gọi là viêm tai giữa. Nói tóm lại, cái chính là viêm từ mũi họng và xoang đi lên, nhưng mà trẻ nhỏ, thật nhỏ thì cái viêm xoang nó chưa thành vấn đề lắm, quay lại vẫn là vấn đề mũi và họng, từ đó vi trùng theo đường đi ngược lên cái ống tai vào cái tai giữa và gây ra nhiễm trùng vào đó.
Vậy thì nó có lây lan hay không thưa bác sĩ Hiệp?
Bản thân nó là do vi trùng, tức là chúng ta biết là vi trùng thì nó có thể lây lan, nhưng mà nếu mà chúng ta gọi cái viêm tai giữa mà lây lan thì nó không đúng lắm, bởi vì cái tai giữa của chúng ta nó là một mặt kia, nó ra ngoài, nó tiếp xúc cái màng nhĩ thì nó đâu có ra ngoài được nữa, nó chỉ là từ mũi và họng nó với nhau thôi. Và cái vấn đề lây lan là chỗ, ví dụ các cháu chơi với nhau, cháu này bị viêm họng lây qua các cháu kia bị viêm họng, các cháu chảy mũi chơi với cháu kia lây những cái bệnh mà viêm từ mũi họng với các cháu với nhau thì nó ngược lại, nó đi lên tai. Cho nên là cái vấn đề nó lây là thay kiểu đó, chứ nó cũng không gọi là, gọi bệnh lây thì cũng không hẳn đúng, mà gọi không lây thì cũng không hẳn đúng. Nhưng có lẽ nghĩ rằng nếu em bé nào mà bị gọi là tai mũi họng, đặc biệt mũi họng mà bị viêm, thì chúng ta đã cho trẻ ở nhà thì để khỏi đụng các trẻ khác, để nó khỏi lây lan.
Dạ, bệnh sẽ có những cái dấu hiệu đặc trưng như thế nào ạ?
Tùy trẻ, tùy lứa tuổi trẻ, nhưng mà mình có nói lúc nãy thì các bạn mà các cháu nhỏ quá thì nhiều khi rất là khó, vì các cháu nó không nói được. Nhưng mà chúng ta có thể biết thông qua ví dụ như là sốt này, các cháu có thể là gọi là quấy, một số cháu có thể là kéo cái lỗ tai xuống đó. Ví dụ nó đau, cháu đau cháu gãy tai, hoặc là ngủ đang ngủ mà khóc ré lên. Và một số cháu nó có thể là nếu cộng thêm cái biểu hiện ví dụ như là sốt mà nó đụng đến tai mà nhiều nữa có thể là ói, thì cái đó nó không có thường xuyên lắm. Hoặc một số cháu có thể có tiêu chảy. Thường thường nhất là chúng ta thấy đầu tiên vẫn là những cái bệnh như là các cháu sổ mũi này, các cháu viêm họng. Thế chúng ta thấy là ăn bỏ ăn bỏ uống. Cái nhóm bệnh gọi là tai mũi họng nó không đặc thù. Nhưng mà cuối cùng mà thường thường nhất đó, là trẻ quấy khóc, và đặc biệt là cái với người bác sĩ dặn thì thường thường chúng ta dùng cái máy soi tai đó, thì bác sĩ soi tai vào thì sẽ thấy rằng cái tai nó nhiễm trùng. Đó, cái chẩn đoán chính là như vậy, là cái viêm tai giữa. Nhưng mà nói thật với các bạn là nhiều khi cái ống tai của trẻ em nó rất là nhỏ nên nhìn cũng khá khó và cũng không hẳn đã đặc thù lắm. Tuy nhiên cái bệnh này thì cũng không có khó chẩn đoán lắm. Nếu các em mà giữ ngồi yên á mà chúng ta nhìn thấy được cái màng nhĩ thì chúng ta có thể thấy là ồ, em bé này khả năng cao là bị viêm tai giữa hay không, cho nên cũng không khó lắm.
Nhà có rất là nhiều những cái trường hợp quý phụ huynh khi mà thấy con của mình bị sốt hoặc là cảm thấy hơi khó chịu hoặc là biếng ăn hoặc là hay quấy khóc thì vẫn hay thường nghĩ là chỉ là những cái loại cảm cúm thông thường thôi, hoặc là bị đau họng chẳng hạn. Nhưng mà có rất là nhiều trường hợp đó là bị viêm tai giữa nhưng không được phát hiện sớm. Như vậy cái quá trình mà điều trị cũng trở nên khó khăn hơn và nguy hiểm hơn. Vậy thì bác sĩ Hiệp có thể trình bày thêm là đối với cái bệnh viêm tai giữa này, nếu chúng ta không phát hiện và điều trị kịp thời thì sẽ dẫn đến những cái biến chứng như thế nào ạ?
Thông thường các cháu mà bị bệnh viêm tai giữa thì đa số các cháu là tự khỏi, cho nên các chúng ta phải biết là có nhiều khi cháu quấy khóc rồi các khỏi mà chúng ta không biết cho nên là bỏ lơ qua chuyện đó. Một số cháu thì là do cái biểu hiện nó quá đau, với cháu khóc cháu ré và cháu kéo lỗ tai, thì thường thường đó là cái biểu hiện mà cha mẹ hay đem các cháu lại bác sĩ gia đình để khám. Đấy. Rồi cái điều nữa là rất nhiều cha mẹ là quan tâm thấy con nó cứ quấy mà nó không ăn không uống không biết lý do gì, thì người ta đi khám và vô tình là bác sĩ tìm ra là viêm tai giữa. Như vậy cái nói để chúng ta không quá sợ hãi bản thân như vậy, nhưng mà ngược lại thì rất ít trường hợp còn nếu mà chúng ta gọi là không điều trị mà để cái bệnh này nó lâu dài mà nhiều lúc không biết mà gặp con vi trùng nó mặn chán á, thì nó có thể ra một số biến chứng. Ví dụ như là viêm tai giữa mà nó cái áp lực bên trong tai nó mặn quá thì nó bể, nó tự gọi là thủng màng nhĩ đó, thì cái dịch có thể là mủ hoặc là máu nó chảy từ lỗ tai ra ngoài. Đấy. Nhưng mà cái đó nghe là thủng màng nhĩ thì nghe ghê lắm, nhưng mà thực chưa bản chất đó, nó lại là một cái điều rất là buồn cười là đa số trường hợp mà khi các cháu bị gọi là thủng màng nhĩ thì mủ và máu nó chảy ra xong là các cháu hết đau hết sốt liền. Chúng ta cứ tưởng là áp lực nó cao lên nó bể ra một cái thì lại là không sao hết. Cái điều này nó nói cái điều này để quý ông bà và các bạn, nếu mà trường hợp mà có con nhỏ cháu nhỏ mà nhiều lúc đi thấy cháu nó chảy máu hoặc chảy mủ tai ra đấy, hoảng lên đi bệnh viện thì lại yêu cầu bác sĩ khám thật nhanh đó. Bác sĩ bệnh viện thì người ta lại khám rất là chậm, người ta cứ thông thả, có lúc khi đợi cả 4-5 tiếng này vào với là còn đi về lại bảo đi bác sĩ này bệnh viện này vô tắc trách, con tôi vậy mà không khám cho để kia vậy cần bảo về đi, về gặp bác sĩ mai vài hôm không cho thuốc gì nữa. Tức là bản thân nếu mà các cháu mà chẳng may bị thủng màng nhĩ mà máu mủ chảy ra thì cứ cho nằm phía đó để cho nó chảy ra, chúng ta cứ thấm để cái tí xỉu để chúng ta thấm được cái mủ và cái máu ra đó, thì bản thân cái màng nhĩ nó dắt đi thì từ từ nó lành thôi. Và như vậy khi nó ra vậy là thường cháu nó hết sốt này, nó hết đau này, và bệnh viện người ta khuyên đem lại bác sĩ gia đình để chúng ta kiểm tra thì sau vài tuần á, vài ngày đến vài tuần á, xem thử là cái màng nhĩ nó lành như thế nào, cái dắt kiểu như thế nào, có điều có gì đáng ngại nữa không. Đó là cái biến chứng mà chúng ta thấy thường gặp nhất, làm cho cha mẹ sợ nhưng mà đối bác sĩ thì lại không sợ lắm. Cái đó là cái mà đỡ đau cho các cháu. Còn thứ hai nữa là có cái đoạn là có một số ít các em á, mà nếu con vi trùng nó mặn quá nó gây cái gọi là nó đánh vào cái xương phía sau của tai gọi là xương trũng á, thì là ngay cái vần cái gờ sau phía tai á nó sưng nó đỏ lên, thì cái trường hợp nó đau nặng và các cháu phải nhiều lúc phải dùng trụ sinh mạng ha. Còn một số trường hợp rất ít, ngày xưa các y văn thì người ta có nói rằng là có khả năng trần của cái tai giữa là có một cái lớp xương mỏng rồi lên não, cho nên nó có thể là làm thông qua cái màng xương đó rồi nó lên trên não gây viêm não. Thì thực ra cái biến chứng đó bây giờ người ta thống kê rất rất ít khi xảy ra, không xảy ra, cho nên là về lý thuyết nhưng mà thực tế thì gần như rất hiếm khi xảy ra. Đó. Còn một vấn đề biến chứng nữa là nhiều khi các cháu mà bị viêm tai giữa thì nó bị mủ hoặc là dịch tai mà nó không ra, nó cứ nằm trong đó, nó nằm lâu quá thì nó tràn dịch lâu thì nó làm các cháu có thể ảnh hưởng đến chức năng nghe nói. Hoặc là chức năng là thăng bằng, vì các bạn biết là cái phần mà tai trong đó, tức là sau tai giữa tinh cho trong, thì cái tai trong nó phụ trách hai vấn đề là vấn đề thăng bằng và vấn đề nghe nói, cho nên là rất nhiều trường hợp là các cháu nhiều lúc nghe không được hoặc là các cháu sau này là đi đứng nó không có thăng bằng, nó ngã. Nhưng cái đó là một trong biến chứng, nhưng mà nói tóm lại các biến chứng không nhiều, thường thường là nếu mà đau đủ là các cháu nó khóc lên là ba mẹ đã đem đến bác sĩ rồi. Đấy.
Nhưng mà giả sử nha, Phụng nói giả sử trong cái trường hợp mà đã đi tới cái giai đoạn là đi đứng không có còn giữ thăng bằng được tốt nữa, hoặc là thính lực của cháu bị ảnh hưởng như vậy, thì mình có thể điều trị được từ cái giai đoạn đó hay không ạ? Hay là như vậy là đã trễ rồi thưa bác sĩ Hiệp?
Nó gọi là hơi trễ mà điều trị vẫn có thể được, bởi vì nếu chúng ta cho thuốc điều trị trụ sinh xong á thì hầu như cũng improve, tức là cũng có cải thiện hết. Cho nên là ví dụ các cháu mà nhiều lúc nó sốt cao rồi sau đó thấy là người nó đứng đứng nó không thăng bằng, thực ra là do cái yếu tố nhiễm trùng nó ảnh hưởng thôi, thì vẫn có thể giải quyết được. Cái mà chúng ta sợ nhất là cái viêm xương trũng nó có thể nó lây lan viêm các cái vùng xung quanh khác nữa không, hay là lên não, thì những cái biến chứng đó nó ít. Còn cái biến chứng mà về nghe nghe nói và vấn đề thăng bằng thì tuy nó không nguy hiểm nhưng mà nó có thể lâu dài. Trên có nhiều em mà về sau nếu chúng ta để lâu quá nó gọi là cái tai nó đặc mủ này kia đó, hoặc là đặc về sau hết mủ đi nữa thì nó tràn thành cái dịch nước trong đó, thì lại nó chuyển thành cái tai các cháu nghe không rõ lắm. Đa số trường hợp các cháu sau khi điều trị khoảng một thời gian hoặc là từ từ nó đa số là khỏi, nhưng mà một số ít cháu về sau này lâu dài nó chuyển thành là viêm tai giữa mà có tràn dịch đó, thì phải dùng đến bên các chuyên khoa tai mũi họng để người ta giặt, người ta gọi là làm cái grommet hoặc là để lấy cái nước trong đó ra để nó không còn tắc trong đó cho các cháu nghe được. Như vậy cái những cái biến chứng đó thực ra ít gặp lắm, cho nên là mong cả nhà chúng ta cũng không ai phải là lo lắng lắm đâu nha. Nếu mà cần lắm cứ đến bác sĩ thì bác sĩ sẽ coi, và thường thường các bác sĩ sẽ dặn là bao lâu đó thì phải quay lại khám, lúc nào cần thiết phải làm cái gì thêm à, thì chúng ta sẽ cần thêm.
Vậy thì đối với cái bệnh viêm tai giữa này, chúng ta cần làm những cái biện pháp như thế nào, hoặc là sử dụng thuốc như thế nào để điều trị bệnh ạ?
Đa số trường hợp ví dụ như các cháu thông thường nếu mà chúng ta chưa biết, tức là nếu cha mẹ ở nhà mà thấy trẻ quấy khóc mà nó hơi sốt thì có thể cho tạm Panadol hoặc Nurofen 1-2 ngày gì đó. Mà nếu cái biểu hiện các cháu sau 48 tiếng đồng hồ mà các cháu vẫn quấy, vẫn khó và vẫn sốt đó thì chúng ta đến đến bác sĩ khám. Có thể là do viêm tai giữa hoặc là bệnh nào khác mà chúng ta không biết, không? Ví dụ như là khi mà bác sĩ đã chẩn đoán là viêm tai giữa rồi thì đa số trường hợp vẫn bảo về theo dõi tiếp là cho uống Panadol Nurofen thôi. Nhưng mà một số ít trường hợp mà thấy cái độ nhiễm trùng nó cao, ví dụ trường hợp mà sưng cái màng nhĩ nó sưng quá rõ và đỏ quá rõ đó, mà cộng cháu nó không khỏi không được ổn lắm á, thì bác sĩ rất ít, một số ít trường hợp bác sĩ sẽ phải cho trụ sinh. Và thường thường thì trụ sinh nó tác dụng cho cái bệnh này khá tốt đấy, rất là ốc, là chúng ta không có bị cái độ kháng thuốc nhiều như như ở các nước mà họ dùng trụ sinh một cách vô tội vạ. Thì nước Úc chúng ta đa số các em mà bị bệnh viêm tai giữa mà dùng thuốc trụ sinh thì có hiệu quả, thì các em sẽ khỏi thôi chứ không có gì đáng ngại lắm. Như cũng nói, tức là chúng ta vẫn phải quan trọng là điều trị những cái vấn đề khác, ví dụ như là sốt, đừng để cháu sốt cao nó co giật à, hoặc là vấn đề các ăn uống của các cháu thì chúng ta phải cẩn thận à, để cho các cháu đầy đủ chất dinh dưỡng để cho khắc phục cái bệnh trong cái thời điểm đó.
Thông thường thì bệnh bao lâu sẽ có thể khỏi được ạ?
Nếu mà đúng trụ sinh thì có khi các cháu trước khi tiến gọi là khỏi có khi trong vòng có 48 tiếng đồng hồ nữa. Khi cho trụ sinh xong có khi ngày trước ngày sau là các cháu đã giảm hẳn liền. Có những trường hợp cho cháu ví dụ như là trụ sinh hẳn một ngày trước ngày sau là đã thấy đỡ, ngày sau nữa 2 ngày sau đã khỏi. Và đa số cái trường hợp nếu mà chúng ta gọi là thường thường bác sĩ gọi là bình tĩnh lắm thì cứ cho các cháu uống Panadol Nurofen là đa số cũng khỏi à, 1-2 ngày rồi cũng cũng đỡ thôi. Cho nên là nếu mà chúng ta đủ bình tĩnh chúng ta làm như vậy thì có lẽ nó tốt hơn so với cả chúng ta yêu cầu trụ sinh hơi sớm, bởi vì rất có thể nhiều trường hợp á, là do virus hoặc là do vi khuẩn mà nó không có đủ mạnh lắm các cháu có thể đánh được, mà việc để cho các cháu mà đánh được vi trùng tức là tự kháng được với vi trùng thì các cháu sẽ build cái gọi là nâng cao cái sức của các cháu hơn là chúng ta dựa vào trụ sinh.
Tai mũi họng thì thường hay đi chung với nhau. Vậy thì có rất là nhiều những cái trường hợp các bé sau khi bị viêm tai rồi lại tới viêm họng hoặc là ngược lại. Vậy thì cái quá trình này thông thường nó vẫn đi đôi với nhau hay sao ạ, thưa bác sĩ Hiệp?
Nó thường nó đi song song với nhau và đó đúng là một cái điều đáng ngại, tức là ví dụ từ chảy nước mũi xong cái viêm họng sau có nhiều khi mà lớn hơn một chả lớn hơn chứ có thể là viêm amidan á, thì nó lại về vòng qua vòng lại nó lên tai xuống, nhưng mà tất cả là cái thuốc mà trụ sinh mà điều trị ví dụ cần phải dùng thì nó là trụ sinh của tai họng là một thứ, tức là nó cũng điều trị giống như nhau hết. Và ví dụ viêm mũi viêm họng chúng ta cũng nói vậy, đa số là do virus tức là do siêu vi trùng á thì không phải vi khuẩn, cho nên không cần phải dùng trụ sinh, chỉ cần nâng cao sức đề kháng Panadol Nurofen vitamin D những cái đó thôi thì các cháu ăn uống đầy đủ thì các cháu sẽ vượt qua được. Nhưng mà một mặt nữa là cũng nói là nếu mà chúng ta quan tâm đến trẻ em á thì một cái điều mà chúng ta có thể phòng được để mà hạn chế rủi ro cho viêm tai giữa các cháu đó là thuốc lá đó. Có cái môi trường thuốc lá là cái môi trường mà trẻ em rất là nhạy cảm đó, ảnh hưởng đến các em dễ bị viêm tai giữa hơn rất nhiều. Trên các ông bố bà mẹ mà lỡ đang hút thuốc lá mà thương các cháu thì vui lòng bớt được bao nhiêu tốt bao nhiêu, bỏ được thì càng tốt.
Một cái câu hỏi nữa thôi để khép lại chương trình ngày hôm nay, đó là chúng ta cũng đang bước sang cái giai đoạn thời điểm giao mùa và sắp tới là mùa đông nữa, sau mùa thu lại đến mùa đông. Vậy thì đây là một cái giai đoạn mà các trẻ thường hay bị bệnh nhiều bởi vì thời tiết thay đổi thất thường. Vậy thì bác sĩ Hiệp có những cái lời khuyên như thế nào hoặc là có những cái bí quyết như thế nào để giúp cho các em phòng được cái bệnh viêm tai giữa này nói riêng cũng như là các bệnh cảm cúm nói chung ạ?
Cái điều quan trọng nhất là không chỉ là tai giữa, nó cũng liên quan đến các bệnh mà tai mũi họng thông thường, và cái mùa đông thì là rất hay bị gặp, đặc biệt là trong môi trường mà nhiều trẻ em với nhau. Thế thì chúng ta không thể nhốt trẻ em ở nhà được, thế nên chúng ta cũng phải cho các em đi, cho nên là phải để các em tiếp xúc với môi trường, để các em phải lên cái hệ thống để học hỏi được cái hệ thống miễn dịch cho tự thân sau này. Một mặt khác là chúng ta chú ý là giữ ấm, tức là không để bị nhiễm lạnh, đúng không? Khi mà chúng ta coi cái thời tiết, đặc biệt không biết ở Sydney thì đỡ, chứ Melbourne thì khí hậu bốn mùa, cho nên lúc nào chúng ta đi đâu trời nắng chúng ta vẫn phải gọi là mang sẵn những thứ chống lạnh cho các em, tức là đừng để các em bị nhiễm lạnh. Đầu tiên nó nhiễm lạnh cái thì nhiều khi sổ mũi, và sổ mũi xong với từ từ là viêm họng, rồi từ viêm họng rồi trong cái đó lên viêm tai, tức là chúng ta hay bị cái đó. Tức là chúng ta cần giữ ấm cho các em cẩn thận ha, rồi đặc biệt là như Hiệp nói lúc đấy là vấn đề chúng ta cẩn thận vấn đề khói thuốc lá, không để các em tiếp xúc đó, môi trường mà không khí nó bụi bặm mà nó không có sạch sẽ thì cũng tránh cho các em, đó là điều quan trọng thôi. Còn ngược lại là luôn luôn các cháu phải ăn uống đầy đủ, tăng cường thể lực, đó là chuyện. Còn vấn đề cái bệnh viêm tai giữa là cái bệnh hầu như trẻ em, hầu như nó tính là hầu như tất cả các em đều có bệnh, sẽ bị trong lúc giai đoạn nào đó. Chúng ta cũng không có gì sốt ruột, nếu mà thấy con mình có vấn đề thì cứ đem đến bác sĩ gia đình để mà bác sĩ gia đình kiểm tra cho thôi.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Hiệp rất là nhiều về những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay và xin được hẹn gặp lại bác sĩ Hiệp trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ạ.
Cảm ơn Kim Phụng và cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả của Ban Việt ngữ Đài SBS.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.